siêu cấp tiên y, chương 560, khẩn cấp về nhà cứu viện, góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, lúc này hắn đã khẳng định người xúc động trận pháp tuyệt đối là Ngạo Nhân và Sơn Tao đã bị thương chạy thoát. Bởi vì trong mấy ngày gần đây, hơn trăm tông phái tu chân từ các nơi chạy đến, sớm đã tìm tòi khắp Vân Thai Thị và những huyện chung quanh. Địa phương duy nhất không tìm tới chính là huyện Ẩn Ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, huyện Ẩn Ngạc là địa bàn của Phong Sơn Phái, để tránh sản sinh hiểu lầm, những tông phái khi lùng bắt Ngạo Nhân và Sơn Tao tự nhiên phải tránh qua huyện Ẩn Ngạc. Mà điều này không thể nghi ngờ đã cấp cho hai yêu quái một cơ hội lợi dụng. Duy nhất làm cho hắn may mắn chính là cả hai yêu quái cũng không biết người nhà của hắn và Vưu Giai, Tô Hiểu Hồng đều đang thanh tu bên trong hội sở Mục Mã Trường, cũng không có mặt trong nhà. Lúc này hai yêu quái chẳng những không thể đánh lén người nhà của hắn, ngược lại bởi vì xúc động trận pháp nên đã làm bại lộ hành tung. Nhưng hắn cũng không dám bởi vậy mà phớt lờ, bởi vì hắn còn không rõ ràng, hai yêu quái lúc này có thực lực ra sao. Cũng không rõ ràng, hai yêu quái có biết được quan hệ giữa hắn và hội sở Mục Mã Trường hay không. Nếu như nói hai yêu quái có thể dẫy khỏi sự ràng buộc của pháp trận, ngược lại đánh về phía hội sở Mục Mã Trường, như vậy người nhà và Vưu Giai cùng Tô Hiểu Hồng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn lập tức quyết định chạy về huyện Ẩn Ngạc cứu viện. May mắn chính là lúc này vì trận ôn dịch trong Vân Thai, trên cơ bản đã chiếm được khống chế. Những chuyện còn lại dù hắn không có mặt những bác sĩ khác vẫn có thể xử lý. Cho nên hắn cũng có thể yên tâm rời khỏi đây, chạy về huyện Ẩn Ngạc đi đối phó Ngạo Nhân và Sơn Tao. Lúc này người bên trong ký túc xá của nhân viên bệnh viện còn có rất nhiều, hắn cũng không tiện trực tiếp thi triển pháp thuật tế ra pháp bảo, chỉ có thể nhanh chân chạy xuống dưới lầu, đồng thời móc ra điện thoại gọi cho Trần Hy còn đang ở huyện Ẩn Ngạc. Tông chủ, điện thoại truyền được. Trần Hy vừa mới nói ra hai chữ, đã bị giọng nói gấp gáp của hắn cắt đứt. Người nhà của tôi vẫn còn đang ở bên trong hội sở Mục Mã Trường chứ? Giọng nói lo lắng của hắn làm Trần Hy hơi sừng sốt. Nhưng hắn rất nhanh hồi phục lại, hồi đáp. Đúng vậy, bọn họ đều còn đang bế quan thanh tu. Tin tức này làm Trương Văn Trọng nhiều ít cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hắn hạ mệnh lệnh cho Trần Hy. Lập tức hạ lệnh cho toàn bộ đệ tử đang có mặt tại huyện Ẩn Ngạc tiến vào hội sở Mục Mã Trường, lại khởi động pháp trận phòng ngự trong hội sở chuẩn bị chiến đấu. Dạ, tuy rằng Trần Hy đầy ngập nghi ngờ, nhưng vẫn trầm giọng lĩnh mệnh cùng hạ lệnh cho những đệ tử chung quanh, để họ nhanh chân hành sự theo mệnh lệnh. Trương Văn Trong lại dặn dò Trần Hy vài chuyện cần chú ý, hắn cũng liên tục gật đầu thẳng đến cuối cùng, hắn mới cẩn thận dò hỏi. Tông chủ, xảy ra chuyện đại sự gì sao? Trương Văn Trọng cũng không gạt hắn, nói thẳng, Ngạo Nhân và Sơn Tao đã tiềm nhập huyện Ẩn Ngạc, ý đồ bất lợi đối với người nhà của tôi. Mới vừa rồi, bọn hắn đã xúc động pháp trận tôi bố trí trong nhà. Đợi sau khi bọn hắn thoát khỏi pháp trận ràng buộc rất có khả năng chạy tới hội sở Mục Mã Trường. Cho nên các ngươi phải khởi tinh thần, thời khắc bảo trì cảnh giác, không được sơ sẩy. Mặt khác từ tin tức ở những tông phái khác thực lực hai yêu quái rất có khả năng duy trì ở tiêu. Góc truyện audio.com, chuẩn rất cao, cho nên các ngươi ngàn vạn lần không nên khinh địch, tốt nhất nên dựa vào pháp trận phòng ngự trong hội sở dây dưa bọn hắn, chờ ta trở về. Ngạo Nhân và Sơn Tao, hai yêu quái thật đúng là to gan lớn mật cũng dám lẻn vào huyện Ẩn Ngạc. Trần Hy thất kinh, đồng thời cũng cảm giác có chút hổ thẹn. Dù sao chuyện hai yêu quái tiềm nhập huyện Ẩn Ngạc không bị phát hiện là sự thất trách của những đệ tử ở tại huyện Ẩn Ngạc. Tuy rằng Trương Văn Trọng cũng không có ý tứ trách tội hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hổ thẹn và sỉ nhục. Chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, bên trong điện thoại Trần Hy mới nghiêm túc trịnh trọng bảo chứng. Tông chủ, thỉnh ngài yên tâm đi, dù chúng tôi có chết hết cũng tuyệt đối không để hai yêu quái làm tổn thương người nhà của ngài, không chỉ như vậy còn phải giữ chân bọn hắn ở tại hội sở Mục Mã Trường, chờ ngài về xử lý. Sau khi cắt điện thoại, Trương Văn Trọng đã chạy tới dưới lầu. Lúc này, bởi vì động đất người đang đứng dưới lầu cũng không ít. Dù là những bệnh nhân chưa xuất viện đều được các nhân viên y tế trợ giúp chuyển rời ra bên ngoài. Trương Văn Trọng nhìn quanh bốn phía cuối cùng phát hiện một hẻm nhỏ u ám yên lặng, liền chạy về phía đó. Trần Nhàn vừa truyền đạt lệnh của Trương Văn Trọng yêu cầu đệ tử Phong Sơn Phái tại Vân Thai hiệp trợ đặc cần tổ giải quyết sự khủng hoảng của dân chúng, lúc này về tới bên người hắn, thấy biểu tình vẻ mặt lo lắng của hắn, không khỏi kinh ngạc hỏi. Tông chủ, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Trương Văn Trọng chạy nhanh về hướng hẻm nhỏ, cũng không quay đầu lại nói. Hai yêu quái tiềm nhập huyện Ẩn Ngạc, ta phải lập tức chạy trở về. Chuyện bên Vân Thai Thị, giao cho cô phụ trách. Cái gì? Hai yêu quái tiềm nhập huyện Ẩn Ngạc. Trần Nhàn bị tin tức thình lình làm sợ ngây người. Trương Văn Trọng không tiếp tục để ý Trần Nhàn, chạy nhanh vào trong hẻm nhỏ, hắn lập tức lấy ra thổ độn phù trong càn khôn hồ, rất nhanh niệm tụng chú ngữ. Một lúc một đạo quang mang màu vàng đất từ trong thổ độn phù phóng ra, bao phủ trên người hắn. Quang mang màu vàng đất chợt lóe rồi mất, thân hình Trương Văn Trọng cũng đã không còn hình bóng. Nghe nói hai yêu quái có tu vi cực cao, chỉ nhờ vào tông chủ và đệ tử lưu thủ tại huyện Ẩn Ngạc chỉ sợ sẽ không làm được gì hai người bọn hắn đi. Không được, ta phải giúp họ tìm viện quân mới được. Thẳng đến lúc này Trần Nhàn mới hồi tỉnh lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, luống cuống tay chân lấy ra điện thoại gọi cho Lục Hòe bọn họ, đem chuyện hai yêu quái hiện thân tại huyện Ẩn Ngạc nói với họ. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức hai yêu quái xuất hiện tại huyện Ẩn Ngạc đã được các tông phái tập hợp tại Vân Thai hay biết. Bọn họ vừa kinh ngạc vì sự to gan lớn mật của chúng, cũng đều dùng đủ loại phương pháp chạy tới huyện Ẩn Ngạc. Ngay cùng một thời gian, Trương Văn Trọng cũng mượn công hiệu của thổ độn phù, độn ra khỏi khu vực thành thị của Vân Thai, đi tới một vùng ngoại ô yên lặng không bóng người. Bốn bề vắng lặng, hắn cũng không lo lắng sẽ tạo ra oanh động, vội vã đem bàn long ngọc xích trong càn khôn hồ triệu hoán ra, đưa tay ném lên không trung. Từng sợi quang mang màu xanh bao quanh, bàn long ngọc xích xanh biếc trong nháy mắt biến thành lớn và dài, hóa thành một con thanh sắc giao long khí vũ bất phàm, đắc ý phiêu phù ngay trước mặt hắn. Hắn thả người nhảy lên lưng thanh sắc giao long, đưa tay nắm. gocchuyenaudio.com, lấy hai sừng giao long, thanh sắc giao long phát sinh một tiếng long ngâm thanh thúy, vẫy đuôi, bay lên bầu trời đêm đen kịt bằng tốc độ cực nhanh hướng huyện Ẩn Ngạc bay đi. Bởi vì có bóng đêm và độ cao yểm hộ, tuy rằng ven đường có nhiều nhà cửa, nhưng không ai nhìn thấy được một màn kinh người này. Thanh sắc giao long do bàn long ngọc xích biến thành tốc độ bay lượn cực nhanh. Từ Vân Thai đến Ẩn Ngạc nếu như đi đường cao tốc dù một đoạn đường thông suốt cũng phải hơn một giờ mới có thể đến. Thế nhưng thanh sắc giao long do bàn long ngọc xích biến thành chỉ dùng thời gian 15 phút đã bay tới huyện Ẩn Ngạc. Bên trong hội sở Mục Mã Trường đang chiến đấu kịch liệt. Nếu luận thực lực đơn độc, người bên Phong Sơn phái thúc ngựa cũng theo không kịp hai yêu quái. Tuy rằng hai yêu quái ngạnh vượt qua lời nguyền rủa còn chưa chết, tu vi đã hạ xuống tới luyện hư kỳ, nhưng cũng không phải do những đệ tử Phong Sơn phái chỉ có tu vi luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ có thể sánh bằng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Thế nhưng hiện tại, hai yêu quái tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng chiến cục vẫn đang ở trạng thái giằng co. Sở dĩ có cục diện khiến cho kẻ khác khiếp sợ như vậy, cùng lúc nhờ có công hiệu của pháp trận phòng ngự, mặt khác cùng lúc bởi vì đệ tử Phong Sơn phái không phải loạn chiến mù quáng, mà liệt ra trận pháp, đem lực lượng hơn 100 người hợp thành một. Lại thêm một đống lớn pháp bảo cao phẩm, phù chú cùng đan dược tương trợ, lúc này mới làm cho đệ tử đang ở vào sự yếu ớt tuyệt đối sáng tạo ra cục diện khiến cho người tu chân khác nhìn thấy phải nghẹn họng. Nhưng đệ tử Phong Sơn phái đại khái lúc này đều đã bị thương, trở thành nỏ mạnh hết đà, tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Hai yêu quái tuy rằng không thấy được Trương Văn Trọng đã đến huyện Ẩn Ngạc, nhưng cũng biết phải mau chóng phá vỡ pháp trận phòng ngự, diệt trừ những đệ tử Phong Sơn phái trước mặt. Bằng không thời gian kéo càng lâu, càng bất lợi đối với họ. Đi tìm chết cho ta. Hai yêu quái hít mạnh một hơi, yêu lực cuộn trào mãnh liệt từ trong thân thể bọn chúng tuôn ra. Hai cỗ yêu lực bất đồng hội tụ cùng nhau, dùng uy thế sấm sét hướng trận nhãn oanh tới. Oanh, trước thế tiến công hợp lực của hai yêu quái, pháp trận phòng ngự trong hội sở ầm ầm văng tung tóe. Nhưng làm kẻ khác tuyệt vọng chính là cỗ yêu lực không hề suy kiệt mà tiếp tục hướng các đệ tử Phong Sơn phái phóng tới. Cách chương.